Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cung kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Những cơn mưa phùn lất phất trên ngọn núi Voi, những tia nắng ấm hé dần trên ngôi nhà Quan Âm Tịnh Thất. Mùa an cư kiết hạ lại về, y theo luật tạng tỳ ni, hằng năm đến mùa an cư kiết hạ là ngài chư tăng câu hội về một nơi để tấn tu tam vô lậu học, thúc liễm thân tâm rèn giới đức, trao dồi tánh thể luyện chân kinh, nguyện báo Phật ân gìn huệ mạng, truyền lưu thế thế độ mê tình. Vì ý thức bổn phận của người Phật tử tại gia hộ trì chánh pháp, vì cảm mến đức độ của sư phụ cũng như quý thầy tại Tịnh Thất Quan Âm đã không ngại vất vả gian lao, lo lắng cho pháp hội, lo lắng cho hàng Phật tử được tấn tu đạo nghiệp. Sự quan tâm, sự tận tụy dạy dỗ của sư phụ là tấm gương sáng cho hàng Phật tử noi theo. Vì vậy, để ngỏ lòng biết ơn và tôn kính đó, hôm nay gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hoàng, pháp danh Hoàng Trương, thành tâm sắm sửa, chút ít trai nghi và tịnh tài, dâng lên cúng dường sư phụ và quý thầy. Trước khi vào buổi lễ, đại diện cho gia đình có dâng lên lời tác bạch.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn. Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2018, tức nhằm ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch. Gia đình chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Trong giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này, gia đình chúng con cùng những người thân quyến quỳ trước Phật đài, quỳ trước sư phụ và chư tôn đức. Chúng con vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn sư phụ đã thành lập nên pháp hội niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất này, để mọi người gần xa đều có thể về đây tu tập cầu giải thoát cõi ta bà đau khổ, để về với cõi Tây Phương cực lạc an vui của Đức Phật A Di Đà. Sư phụ rất từ bi thương xót chúng sanh nên đã cứu mang rất nhiều những người có hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa, bệnh hoạn ngặt nghèo, đem về đây chăm sóc, nuôi dưỡng, hướng dẫn cho cách niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi lâm chung, sư phụ làm đám tang cho họ rất long trọng ấm cúng, như thể đó là người thân của mình. Và còn rất nhiều việc làm thiện lành khác nữa sư phụ đã làm mà con không thể kể hết ra đây. Hôm nay được sự cho phép của sư phụ nên gia đình chúng con sắm sửa lễ vật tịnh tài, tịnh vật thành kính dâng lên cúng dường cho sư phụ cùng quý thầy, quý chú. Con kính xin trên sư phụ và quý thầy, quý chú từ bi ai mẫn nạp thọ cho gia đình chúng con được thấm nhuần công đức và hoàn thành tâm nguyện. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương khắp pháp giới, cùng tất cả chư vị oan gia trái chủ, cũ huyền thất tổ trong nhiều đời nhiều kiếp, hữu hình và vô hình, Nếu có ai thấy nghe đều phát Bồ Đề tâm, hết một báo thân này đồng vãng sanh về nước Cực Lạc. Sau cùng, chúng con xin kính chúc sư phụ, quý thầy cùng quý chú, cũng như tất cả hành giả tịnh độ tại tịnh thất quan âm này, được dồi dào sức khỏe, mau chóng thành tựu tịnh nghiệp, biết trước ngày giờ vãng sanh, khi ra đi được Đức Phật A-di-đà, Đức Quan Thế Âm Bồ-Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát, hiện thân đến tiếp đón tất cả về Tây Phương Cực Lạc, thượng phẩm thượng sanh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Với tâm lòng chí thành chí thiết đó, chúng con sẽ thành tâm cung thỉnh sư phụ cùng đại chúng niệm thánh hiệu của Đức Phật A Di Đà để chứng minh cho buổi trai tăng ngày hôm nay.
Nam mô
trên sư phụ và chư tôn thiền đức đã hoan hỷ chứng minh nạp thọ, tất cả chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, Phật dạy ta hàng năm vào hạ sắm sửa y lễ tạ cúng dường, trên thì báo đáp mười phương, dưới thì cứu vớt xót thương muôn loài. Trong chúng ta ít có mấy ai hiểu được ý nghĩa cũng như công đức cúng dường trai tăng. Vì vậy chúng con thành tâm cung thỉnh toàn thể đại chúng giữ tâm mình thanh tịnh, hướng về sư phụ để cùng lắng nghe những lời pháp âm vi diệu từ sư phụ. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm như pháp, chúng con cung thỉnh sư phụ ban cho chúng con đôi lời pháp nhũ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện có mặt tại tịnh thất Quan Âm.
Kính thưa toàn thể chư vị Phật tử hiện diện có mặt tại tịnh thất Quan Âm, cũng như gia đình tín chủ phát Bồ Đề tâm cúng dường trai tăng, và thưa toàn thể quý Phật tử đang online trực tiếp ở trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tháng 5 năm Mậu Tuất âm lịch, vào cái mùa hạ Phật lịch 2562. Dạ A Di Đà Phật. Hôm nay tại tịnh thất Quan Âm có một cái duyên lành, đó là có bố mẹ của chú Nhật Hữu. Chú này đã lên chùa xuất gia, và cái duyên chúng tôi được gặp cha mẹ của chú ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm. Thì cha mẹ phát tâm cúng dường để hồi hướng cho chú, để cho chú tu hành để thành tựu viên mãn suốt một cái đời người. Thì cha mẹ hỏi có cái phước lành gì để mà cúng dường. Thì chúng tôi nói nếu mà phát tâm cúng dường thì tùy theo cái khả năng của mình. Thì gia đình mới thấy cái đạo tràng tịnh độ Gò Công phát tâm cúng dường trai tăng, gia đình rất là hoan hỷ. Tại tịnh thất Quan Âm thì cũng ít có những cái chương trình cúng trai tăng lớn như thế. Có những Phật tử phát tâm cúng dường 5.000, 10.000, vài 300.000, 20-30 triệu để mua thức ăn, để lo cho các thầy, các chú, các cụ thôi. Vì vậy cho nên cả gia đình phát Bồ Đề tâm cúng dường 200 triệu để mà cúng dường trai tăng trong ngày hôm nay. Thì chúng tôi nói cúng dường trai tăng thì 5 triệu, 3 triệu, 1 triệu bao nhiêu cũng được. Mình mua thức ăn để cúng dường cho chư tăng trong cái ngày mà chư tăng đang nhập hạ, hoặc là cái ngày bình thường cũng là trai tăng. Trai tăng nghĩa là mình đem cái tấm lòng chân tình, chân thành của mình sắm sửa cái thức ăn tinh khiết, gọi là trai, cúng dường lên cho chư tăng. Chư tăng đó tu tập thanh tịnh thì gọi là tăng. Thì không những gia đình của bố mẹ chú Nhật Hữu cúng 200 triệu để mà sắm sửa cái trai tăng hôm nay, nhưng mà những người Phật tử hôm nay họ về, họ có thể cúng ở trong thùng phước sương 5.000 đồng tiền Việt Nam. Họ bằng cái lòng chân thành chí kính họ cúng, thì người này vẫn có cái phước báu. Vì vậy cho nên tại tỉnh Thất Quan Âm là đón nhận tất cả tấm lòng của quý Phật tử về đây tu tập. Có tịnh tài thì bỏ ra tịnh tài, có tịnh vật thì bỏ ra tịnh vật, mà mình không có ngoại tài thì mình bỏ ra nội tài. Hôm nay sở dĩ nó có được một cái buổi lễ trai tăng như vậy, không những gia đình của chú Nhật Hữu cúng dường 200 triệu đã sắm sửa thức ăn, mà lại có thêm cái bàn tay của quý thầy ngày đêm chuẩn bị trước cả tháng để nấu, dọn lên cúng dường cho chư tăng, và nấu những thức ăn tinh khiết thanh tịnh để tặng dâng cho quý Phật tử hôm nay về để dự cái lễ trai tăng và nghe cái buổi nói chuyện của Giác Nhàn. Thì một cái buổi lễ nó được diễn ra mà trang nghiêm thanh tịnh như vậy thì cần nhiều người góp vô, mỗi người một chút. Thì có người bỏ ngoại tài, giống như gia đình của chú Nhật Hữu, và hôm nay có thêm nữa là mấy chú trong ban hộ niệm ở Gia Lai, Kum Tum gì đó. Có người vợ cũng bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, ung thư ngực giai đoạn cuối rồi. Thì đem qua đây rồi hồi nãy cũng cúng dường để phụ trong cái buổi trai tăng. Rồi có thêm một đứa bé, nó mới có 5-6 tuổi, mất đúng ngày hôm nay là 49 ngày. Bà nội vô xin thỉnh cốt về, rồi người mẹ cũng ở trong này 49 ngày để tu hồi hướng công đức cho chú bé 5 tuổi ra đi, chú bé trai. Thì chúng tôi thấy những người mà họ đến đây đều là một cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nó mới có cái sự trùng hợp như thế. Thì vừa rồi chủ nhật quý thầy có thông báo ngày hôm nay có trai tăng, rồi Giác Nhàn có chia sẻ về cái buổi trai tăng. Rồi có một số mấy Phật tử đâu thiệt xa ngoài Bắc rồi miền Tây cũng chạy lên thiệt đông, bây giờ ngồi bên chánh điện bên kia kính hết. Quý vị cho các Phật tử nó một tràng pháo tay ha. Thì chắc cũng hơn cả tuần Giác Nhàn không có lên giảng. Thì sau khi đi phóng sanh ở Cà Mau rồi về chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức pháp hội xong, cái rồi ở trong máy lạnh, với hai nữa là nó cũng quá sức hay sao, cái rồi nó cảm, nó ho quá chừng. Mới hôm qua là nó ngưng dứt ho, bên đến hôm nay thì trong người nó hồi phục lại cũng 95%, nó khỏe rồi. Đúng ngay cái ngày trai tăng cũng là cái nhân duyên, chứ không ngày đến hôm nay nó còn ho thì chắc là nói không có được. Nó cảm sốt cho người nó khó chịu, hôm nay nó hồi phục lại, nó khỏe lại. Hôm nay lên thấy quý thầy, quý chú và quý Phật tử trang hoàng trong một cái buổi trai tăng hôm nay nó thiệt là trang nghiêm. Ở trong một cái chánh điện nhỏ bên này dọn hết chư tăng để dùng thọ trai, ngồi rất là trang nghiêm. Rồi toàn bộ quý Phật tử bên kia không có bỏ thời công phu buổi sáng, vẫn tụng kinh cúng ngọ, ngồi bên đó nghe một cái buổi giảng. Thì từ khi chúng tôi phổ biến văn sao thì thấy quý thầy có cái tấm lòng thành kính, và làm cái việc gì chúng tôi cũng thấy nó tươm tất, nó đâu ra đó, gọn gàng, trang nghiêm, thanh tịnh. Và nhiều Phật tử cũng khâm khen quý thầy, chứ không phải riêng chúng tôi khen mấy thầy không, mà mấy thầy mấy chú coi như cái công việc làm từ trên xuống dưới, từ trong chánh điện cho đến nhà vệ sinh, nhà bếp, ngăn nắp, thì chúng tôi thấy cái văn sao bắt đầu nó ảnh hưởng đến cái bản chất con người. Chúng tôi thấy nó có tín hiệu tốt. Vậy cho nên hôm nay gia đình của quý vị mà phát tâm mà cúng dường được cái buổi trai tăng hôm nay, cái phước báu nó lớn lắm. Vì Phật có dạy cái câu này ha, lắng nghe. Tài pháp nhị thí thỉnh thành công, phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Mình đem tiền của mình cúng dường, nó sanh ra cái phước báu. Mình đem pháp mình cúng dường, nó sanh ra cái trí tuệ. Mình đem vải mình cúng dường thì mình sanh ra đời nào nó cũng được đầy đủ y áo, quần áo. Mình muốn vải gì là có vải đó, kiểu nào có kiểu đó. Mình cúng dường thuốc men thì mình trong đời này và sanh ra đời sau không có bệnh hoạn. Cho nên nói về cái nhân quả Phật giáo, chúng ta nói là nó không có chạy đi đâu cả. Quý vị biết rằng là hôm nay chư tăng tịnh tu thúc liễm tam vô lậu học, giới đức, tâm đức, tuệ đức. Mình đem cái thức ăn tinh khiết bằng cái đồng tiền chân thật mình làm, đem lên mình cúng dường. Từ cái tâm chân thật chí thành cúng dường cảm đến chư tăng, chư tăng ra tay hết lòng nấu những thức ăn này, cộng tác với nhau, nó có một cái buổi lễ trai tăng. Cái này là gọi là đủ duyên. Có nhiều người có tiền nhưng mà không làm được. Một số Phật tử bây giờ hiện tại đang ở bên Mỹ, họ xem trực tiếp, giờ họ muốn cúng dường như vậy nhưng mà họ không làm được. Dẫu cho họ làm được đi nữa, họ chỉ gửi tiền về bằng tấm lòng gửi về cho chư tăng làm thì cũng được, nhưng mà nó chưa đủ cái duyên là họ có mặt ở trong này, họ nhìn cái hoàn cảnh này để họ sanh ra cái tâm tỳ hỷ, thì nó cũng đủ duyên nhưng mà nó chưa trọn vẹn. Tuy rằng họ có tiền nhiều lắm, họ có thể là bạc chục triệu, trăm triệu đô có, nhưng mà họ làm không được. Ý muốn nói là cái việc mình làm từ cái công việc nhỏ nhất, đến đây niệm một thời niệm Phật mà không đủ duyên mình cũng đến không được. Huống chi mà cúng dường tổ chức một cái lễ trai tăng như vậy, rồi cái chùa đó họ hoan hỷ, họ sắp xếp cho mình để mà mình có thể ngồi, để mà mình tắc bạch bằng tấm lòng chân thành chí kính để mình cúng dường. Thì chúng tôi nói như vậy để mình thấy cái duyên này nó thù thắng, chứ không phải là chúng tôi nhân cách hóa cái vấn đề. Cái duyên này nó thù thắng, tức là từ cái tấm lòng chí thành cung kính. Chúng tôi thấy hai bố mẹ của chú này nói, chú Nhật Hữu này từ còn nhỏ sanh ra cho đến lớp 12 chỉ biết nhà với trường, chứ còn không biết đi chơi lêu lỏng. Cái người hàng xóm cũng không biết chú này là con của con, bởi vì cứ học xong rồi về nhà để mà làm bài tập chứ không có đi chơi. Nghe lời, vâng lời cha mẹ rất là tốt, rất là ngoan. Lớn lên cái chú quyết định học xong 12 là đi tu, không ai ngăn cản được. Thì chú này cái căn lành đời trước có rồi. Thì cô này cô mới nói là con sẽ sắp xếp để lại cái tài sản cho chú này chia ra. Nó có hai anh em trai, em nó một mớ tài sản, anh một mớ tài sản. Thì Văn Nhàn mới nói là cái tài sản nếu mà cô đưa tiền cho chú, mà chú mà khởi niệm lên để xây thất riêng, xây chùa riêng, hoặc có một cái tài sản đó, thì khi mà chú gặp phiền não, chú ỷ lại cái tiền đó thì chú sẽ dời đời. Không nên để tiền bạc như vậy. Trong văn sao Ấn Tổ nói mình còn tâm phàm mà thấy cái lợi, tức là tài, nó đến với mình sớm quá, nó hư cái tâm phàm. Cái tâm phàm này nó hư từ cái phàm nhẹ mà nó thành phàm nặng. Mà đã là thánh rồi thì họ sử dụng cái gì nó cũng được, hoặc phàm nhẹ một chút thì họ sử dụng cái đồng tiền đó đúng với cái nhân quả tốt. Mà nó phàm nặng rồi thì coi chừng là họ nhúng vô trong ngũ dục tài sắc danh thực tỳ là họ chết queo, chịu không nổi. Đó mình đưa cái quà đến cho họ chứ không phải cái may. Bây giờ nhìn lại một cái quãng đời quý vị cứ nhìn xem.
Một số những người họ thành công thấp mà không có đạo đức là coi như là tài sản họ băng hoại. Chắc chắn là như thế, không có tài gì mà giữ được. Mấy nay chúng tôi lắng mình đọc vào trong văn sao, nhờ cái thời gian mà mình cảm đó mà ở nhà có thời gian để đọc thêm văn sao, thấy Ấn Tổ dạy thiệt là chí lý. Mẹ không có ở nhà để thay chồng dạy con. Câu nói này của Ấn Tổ nó hay vô cùng quý vị ơi. Mà thay chồng đi kiếm tiền, rồi hai vợ chồng đều kiếm tiền, vấn đề rắc rối xảy ra. Chuyện này nó khó vô cùng để làm theo lời của Ấn Tổ. Bây giờ chúng tôi cảm giác thấy những người con mà họ nên thân được là do người mẹ thay chồng học lời dạy của Thánh Hiền ở nhà dạy con. Gia đình này nó được hoàn thiện rồi, họ khi cái nhân đạo họ làm được rồi, khi họ bước vào Phật đạo họ có cái căn bản, cái là họ thành tựu ngay. Cho nên có nhiều người người ta nói sao dạo gần lại đây thầy Nhẫn Nhàn giảng nó không có cái mùi vị của tịnh độ nhiều, cứ nói cái gì đâu lòng vòng. Chúng tôi nói những cái gì của Ấn Tổ không có lòng vòng đâu, bởi vì cái nền tảng của mình nó bị khuyết à. Là cái hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, cái bổn phận của mình nó bị khuyết mất à. Bây giờ nói tận trời mây xanh cao cuối cùng làm được, ngay cái gốc nó bị mất. Chúng tôi thấy cái gia đình này lạ. Cái đứa nhỏ này nó ngoan vâng lời cha mẹ, mà đến lớp 12 mà không biết đường đi, mẹ bữa đó thay cha, là vợ thay chồng chở đứa con đi, hỏi con đường đi lên trường học, kêu con ngồi ở sau con niệm Phật không ba, con chở liếc 12 năm nay con có biết đường đi học là đường nào đâu. 18 tuổi đi học mà kêu con không biết đường, con có ngồi sau ba con cứ chở con rồi con niệm Phật chứ con có biết đường đâu mà má chạy lạc đường ráng chịu chứ. Nhiều cái chi tiết mà gia đình kể bữa chúng tôi thấy chú này ngộ. Tìm một đứa con như vậy đó là một cái tài sản vô giá. Dạy cho một đứa con nên người để nó thành nhân chi mỹ, nhất là con gái quan trọng hơn con trai. Vì con gái về sau họ sanh đẻ, họ dạy con để thành thánh thành hiền. Đọc kỹ lại văn sao thấy. Chúng tôi phải đắp cái gốc này, nói điều này 3 năm. Chứ nhiều người người ta nói chúng tôi nói sao nó không có đi sâu vào câu Phật hiệu, xen tạp vô cái chuyện nói gia đình không. Nhưng mà Ấn Tổ nói ai nói gì cao siêu, nói chúng tôi chỉ nói cái thấp nhất, làm được cái chuyện này là cái nhân đạo mà làm được. Gia đình hài hòa, người phụ nữ phải nết na thùy mị, công ngôn dung hạnh, thương chồng, kính chồng, thương con, lo lắng tận tụy, đúng bổn phận, thì đây là một người phụ nữ tốt. Cho nên hôm nay quý thầy sắp xếp của buổi cha tăng chúng tôi hài lòng, trang nghiêm đâu vô đó. Một số quý Phật tử chúng tôi nhắc lại, khi mình phát tâm cúng dường trai tăng 5.000, 10.000, 20.000, hoặc có những cái phong bì chúng ta bỏ vô 300-400 cái phong bì, 200-300 cái phong bì, có 5.000, 10.000, 2-3.000 nữa luôn, thì thực ra quý thầy vẫn từ bi rất là hoan hỷ. Nhưng mà chúng tôi cảm giác thấy sao mà cái phát tâm cúng dường về cái tâm có, nhưng mà về cái lý thì có, nhưng mà cái sự nó không có trân trọng cung kính lắm. Không phải nơi ở tiền ít mà tiền nhiều, mà ngay nơi cái việc mà chúng tôi nói, khi mình phát tâm cúng dường cái gì, mình phải để cái tâm vô đó mình chuẩn bị, có đủ mình cúng, còn không thì mình phải làm sao cho nó coi được một chút. Ngay nơi cái chuyện mình cho quà từ thiện thôi, mấy người nghèo mà tới mình bỏ 100.000 nó cũng kỳ. Ít nhất chứ cũng bị thư 200, 300, 500. Còn cái này đi cúng dường quý hòa thượng, thượng tọa đưa 10.000, có phì thư chúng tôi lục ra cả 2.000. Thì chúng tôi nói điều này, có nhiều cô Phật tử nói làm sao mà ông thầy Nhàn bữa nay ông giàu, ông quen Phật tử có tiền có bạc, mấy người cúng phong bì 5-10.000, 2-3.000 ông cũng không chịu nữa. Thì chúng tôi nói là những người Phật tử mà không có nghe theo lời mấy thầy dạy, rồi cứ phát theo cái ý của chính mình, rồi lấy cái vọng tưởng điên cuồng của mình để mà đem vào trong Phật Pháp sử dụng á, nó sai bét hết. Nó sai chật lắc hết. Bản thân của quý thầy, quý hòa thượng không có bắt họ cúng. Đúng không quý vị? Không có bắt. Mà tùy nguyện mình cúng, thì bằng tấm lòng của mình cúng dường, nếu thí dụ mình không đủ, mình đưa cái phong bì cả 2-3 ngàn, 5-10 ngàn mình đem lên mình cúng. Hôm nay chúng tôi nói cái chuyện cúng dường Chai Tăng để quý vị biết, chừng lỡ mà có đi Vĩnh Nghiêm hay đi đâu cúng đó là mình phải có ban bệ để mình cúng. Vừa rồi cúng một cái lễ Chai Tăng đầu tiên ở Vĩnh Nghiêm thiệt là lớn mà chúng tôi lục ra cái phong bì 2000 bạc. Trong khi đó là ban tổ chức cúng dường cho một hòa thượng là 10 triệu. Đủ thì mình cúng, không đủ thì thôi, chứ ai bắt buộc đâu mà mình làm nó kỳ cục thế. Đây là người trong nhà giác nhàng nhắc như vậy, nhưng mà có nhiều người người ta nghe trên mạng hoặc nhiều người Phật tử không đồng lòng chúng tôi nói chuyện này. Họ trong đạo họ là con số không, không biết gì hết, mà người ta nói rồi mà không chịu nghe, rồi còn bướng bỉnh cãi tới cãi lui. Thì như vậy là người này không thể học được. Mà cái bản tính những người này chúng tôi để ý là hầu như là họ ngang ngạnh, coi chồng con chả ra gì. Thứ hai nữa là họ sống theo cái kiểu phàm tục, cái tâm phàm nó quá nặng rồi, bây giờ nói chuyện không được. Ví dụ mình có khoảng 5 triệu đi, mình chia ra mấy trăm thầy, thầy có mấy ngàn bạc hoặc mười mấy ngàn, gom hết gọn lại cúng cho vị trụ trì, để trong cái thùng phước sương, trong tam bảo, cúng cho vị trụ trì, nó là cũng cúng chung cho hết các thầy. Thầy chia ra dùm con, thì bắt đầu mấy thầy trụ trì ban tổ chức sắp xếp biết để mà chia làm sao cho nó hợp lý, nó gọn gàng. Thì hôm nay cái buổi cúng dường tịnh tài chúng tôi nói một chút xíu để cho quý vị thông được cái chỗ này. Bởi vì chúng tôi vô đây 30 mấy năm trong đạo hiểu cái chuyện này. Còn mình lâu lâu mình đến chùa một lần, hoặc mình chỉ thấy một vài cái Trai Tăng rồi mình làm theo cái kiểu của mình nó không có đúng á, rồi bắt đầu người ta nói mình lại không nghe. Này, cho nên thành ra là chúng tôi hôm nay không phải là thấy gia đình chú Nhật Hữu mà cúng dường tiền nhiều 200 triệu mà chúng tôi tán thán quá đáng, mà thấy cái gia đình người này họ có đạo đức từ cái đứa con đấy. Nhưng mà không phải gia đình nào cũng trọn vẹn. Hồi nãy lên hỏi đứa em, thì đứa em không được như đứa anh. Rồi hỏi đứa em sao, con ở nhà con mê nhất cái gì, có chơi game không? Kêu có. Kêu vậy con là không bằng anh con rồi, anh con đâu có chơi game, nãy đi tu con phải giống chứ. Bỏ được không? Ông kêu để nghiên cứu coi lại thử được nữa. Thì mình thấy cũng là một gia đình sanh ra hai đứa, cũng là tánh tình hai người cha mẹ như thế. Nhưng mà cái nghiệp trước của cái chú nhỏ này nó nặng hơn cái nghiệp của cái chú Nhật Hữu đi tu. Thì đây gọi là sai biệt nghiệp, hay gọi là cái nghiệp này nó có cái biệt nghiệp nó khác nhau. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi nói cái phước báo của con người mà mình muốn hoàn thiện, con cái đứa nào cũng tốt giống nhau, làm ăn có tiền, muốn cái việc gì mình làm thành công việc đó, vợ chồng hạnh phúc suốt cả đời, chuyện này không có đâu ngàn. Chúng tôi nói thật với cái gì là không có. Bởi vì là mình là con người lên xuống trong ba cõi sáu đường, không ai hoàn toàn trong sạch mà tuyệt đối cả, chỉ có thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Mà đã thành Phật rồi, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát hộ binh ở cung trời đâu xuất gián, xin gọi là thị hiện vào mà cũng phải gặp bác biết bao nhiêu chướng nạn, Đề Bà Đạt Đa, rồi biết bao nhiêu những cái gây trở ngại cho ngài, cái đó là dư báo. Nhưng mà tâm ngài vẫn an nhiên bất động. Còn phàm phu chúng ta mà gặp dư báo là nó động chết chịu không nổi, phiền não nó còn, không có cái tâm an định sâu thì chúng ta phải bị ảnh hưởng đó thôi. Cho nên khi mình nhìn lại gia đình mình thấy gia đình mình có đứa con như thế này, đứa con như thế nọ, công việc làm ăn như thế kia, như thế khác, lúc được, lúc không, ông chồng mình lúc năm tháng nắng, năm tháng mưa, cái lúc ông ngoan, ông dễ nghe, cái lúc ông thôi lụ đạn, hoan hỷ, có gì hết trơn. Cái đó là do mình tạo nghiệp, bây giờ mình phải thừa nhận mình nhẫn. Mình nhẫn, mình chịu. Nhẫn là gì? Nhẫn những điều người ta sỉ nhục mình, đó là người thánh nhân mới làm được, chứ còn phàm phu làm không được đâu. Nhẫn nhục mà. Nhẫn nhục tức là nhẫn những điều người ta sỉ nhục mình á. Người ta mạt lị mình, người ta coi như chù dập mình, nhẫn được. Bằng lòng an nhiên. Mà phải có pháp tu rồi chứ còn tự nhẫn, nhẫn không nổi. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi nói sơ về cái việc mà cúng dường Trai Tăng để quý Phật tử hiểu là chư Tăng thực sự hôm nay có buổi Trai Tăng này là gieo cái duyên cho quý Phật tử. Chứ nếu quý Phật tử không có điều kiện thì chư Tăng vẫn ăn cơm sống bình thường. Phải không quý vị? Vẫn bình thường thì không có gì hết cả. Nhưng mà hôm nay có thêm một cái duyên, người ta nhín chút ít tịnh tài bằng cái mồ hôi nước mắt của họ đem ra để cúng dường, nấu những thức ăn tinh khiết như vậy để cúng dường, thì cái phước báu này rất là thù thắng. bỏ cái tịnh tài, tức là cái đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt họ làm. Nhưng mà có những cái người mà họ bỏ đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, nhưng mà cái tâm nó chưa có chân thành cung kính thì cái phước nó kém. Cũng như thời Đức Phật còn tại thế, ông vua Ba Tư Nặc thôi, giàu biết cỡ nào mà kể, ông mang thôi đồ đạc gấm lụa vàng vòng tiền bạc, ông xây tinh xá, ông làm lớn biết bao nhiêu mà kể. Và ông mang tiền đến, ông mua dầu, ông thắp sáng hết cả tinh xá kỳ viên. Nhưng mỗi buổi sáng ngày A Nan đi thổi là nó tắt queo, thắp đèn xong là thổi tắt hết, bởi vì sợ tốn dầu ban ngày không có thắp. Nhưng mà có cái bà già, bà đi xin ăn, bà xin được có 5 xu, bà mua đúng được một ngọn đèn, bà đã dành cái tiền đó, bà mua dầu, bà thắp cái ngọn đèn đó. Buổi sáng A Nan ra thổi không tắt, kêu sư huynh mình một thiền liền ra thổi cũng không tắt luôn. Lạ quá, bạch với Phật, vì sao mà cái ngọn đèn nào thổi cũng tắt mà sao cái ngọn đèn này thổi không tắt? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật có thần thông biết rồi, nói cái đèn này là của cái bà già, bà ăn xin, bà mua cái 5 xu dầu, mà bữa đó là bà, đáng lẽ 5 xu đó là bà phải ăn để bà sống, nhưng bà mới nhìn ăn luôn. Bà lấy tiền đó, bà biết là cái đời trước bà không biết bố thí cúng dường, cho đời này bà phải đi ăn xin, bà quá nghèo, cho nên bây giờ bà phải lấy cái đồng tiền này để bà mua dầu, bà thắp đèn cho sáng trong tinh xá, để bà kiếm một chút phước cho đời này và tương lai về sau. Cho nên thành ra vua Ba Tư Nặc mang hết cả biết bao nhiêu là tiền bạc, nhưng mà vẫn chưa hết tài sản, giống như bà già này. Bà già này có 5 xu mà hết tài sản của bà trong ngày hôm đó. Còn vua Ba Tư Nặc mang biết bao nhiêu của cải mà vẫn chưa hết tài sản. Và cái tâm nó không có bằng cái bà già này, là cái tâm chí thành cung kính. Khổ quá rồi. Thì cuối cùng là ngài Mục Kiền Liên nghe với ngài A Nan, cả đại chúng nghe cái điều này, cho nên Phật căn cứ nơi cái tâm, tâm đó phải chí thành cung kính. Nếu mà vua Ba Tư Nặc mà chí thành cung kính như bà già, mà đem của cải nhiều như vậy nữa, thì dĩ nhiên cái quả báo nó phải khác hơn nữa. Nhưng mà cái tâm nó chưa có bằng bà già, cho nên nó không bằng 5 xu dầu. Khi chúng tôi hiểu được cái đạo lý này, là đón nhận từng Phật tử bán vé số về đây cúng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ 15.000, hôm nay cho thêm tụng kinh A Di Đà theo lời dạy của Ấn Tổ đó 7.000, chúng tôi trân trọng cung kính họ, cung kính nơi cái tâm của họ, chúng tôi nói được làm được. Hôm qua đi vô cái nhà mấy bà cụ hôm trước cho nằm ở phía sau, nó hôi hám mà nó bịt bùng quá quý vị. Các cụ ở vậy là nó bệnh lắm. Chúng tôi mới dời qua một cái nhà mới đó, sắp xếp lại, nó thơm tho, nó rộng rãi, thoáng mát. Bà cụ đó bà ngồi chỗ bà cứ la, rồi con cái sợ quá bỏ, thấy tội quá. Thì thực sự mà có nhiều Phật tử có tiền làm không được. Mình bỏ tiền mình xây nhà cao cửa rộng mà không có người chăm sóc. Hồi nãy đi ra gặp một cái cô đó, hỏi cô chăm sóc trong này bao nhiêu người, kêu con có vài người nữa chăm sóc. Có vài người mà chăm sóc 40-50 bà cụ bị bệnh. Ý chúng tôi muốn nói là mình đi đem những cái người này mình về để mình nuôi họ, lo lắng cho họ, không biết họ vãng sanh hay không, mà giúp cho một người tuổi về già, họ không nơi nương tựa, neo đơn bệnh hoạn, con cái bỏ bê. Đây là mình đang tích phước, tích đức để dành cho mai sau. Mai sau đây không phải mình muốn để già mình hưởng, đời sau mình hưởng, mà hồi hướng về cực lạc. Khi mình hồi hướng cái công đức này về cực lạc, cái đây là một cái công đức nội tài lớn lắm. Có nhiều người có nội tài là ngoại tài làm không nổi, có tiền bạc xây nhà xây cửa, nhưng mà cái người mà để mà chăm sóc lo lắng cho họ không phải dễ. Cho nên quý vị có nhớ lại cái mẫu chuyện của Ca Nặc Ca Tôn giả, mà khi mà ngài bị bệnh máu me trong người, mủ trong người, đau đớn, chỉ có quốc sư Ngộ Đạt mới chăm sóc cái vị Bồ Tát Ca Nặc Ca Tôn giả này. Khi Ca Na Ca Tôn Giả Ngài là Bồ Tát hiện thân, làm cho thân thể nó ghẻ lở, máu mủ, tanh hôi, ai cũng ngồm nhóm, ai cũng sợ. Nhưng mà chỉ có một mình quốc sư Ngộ Đạt dám gần gũi để lau chùi cái vết thương hôi thối này. Mà nhờ cái công đức nuôi cái lo bệnh, lo lau chùi cái ghẻ lát mà hôi thối trong người của Ngài Ca Na Ca Tôn Giả Bồ Tát này. Thế mà chừng khi mà gặp nạn bị cái mục ghẻ mặt người, Ngài Ca Na Ca cứu lại. Cho nên thành ra khi mình gặp nạn, mình gặp bệnh, để mình thoát nạn, thoát bệnh thì ngay bây giờ mình phải gieo cái nhân để giúp người đang bệnh hoạn. Nhân quả. Cho nên Ấn Độ nói là cái nhân quả là từ ngọn đến gốc, từ phàm đến thánh, không thể bỏ qua được. Phải làm. Vì vậy cho nên có một số các cụ hôm nay ngồi trong này rất là hoan hỷ là không biết sao có những vị Phật tử có tấm lòng Bồ Tát cho một số các cụ còn khỏe ra bên ngoài để ở, nhường lại cái chỗ tốt, thoáng mát cho các cụ bệnh hoạn. Thì chúng tôi xem những cái người mà ở bên ngoài đó, họ bỏ tiền tỷ ra, họ lo đó là chúng tôi nói là Bồ Tát đó. Ở trong cái cõi này Bồ Tát phàm phu rồng lắng lẫn lộn, không biết ai là Bồ Tát, không biết ai là phàm phu. Ấn Tổ nói thôi, tất cả mọi người đều là Bồ Tát hết, chỉ có mình là phàm phu. Mình mà khởi niệm để mà chê một người đó, mình thấy họ là sai mà mình chê một cái, phạm phải Bồ Tát là chết. Tội này thôi, không biết nó cơ mang nào. Mà họ thực sự là phàm phu luôn đi nữa mà mình chê họ như vậy, giống như ngậm máu phun người, miệng mình dính máu. Cái điều mình chê, cái điều xấu đó nó ở trong tâm mình, rồi một ngày nào đó mình cũng bị cái chuyện này. Cho nên thành ra cái dạy của Ấn Tổ nó kỹ càng vô cùng, nhìn ai cũng hết lòng cung kính, xem họ là cha mẹ của quá khứ, Phật trong tương lai. Nhìn cái loài súc sanh, chút nữa mình đang bị chuẩn bị phóng sanh đó là cũng là cha mẹ quá khứ. Mà cứu họ là cứu Phật trong tương lai. Khi nghe đến điều này là chắc những người đang ăn nuốt vô chắc nuốt không trôi rồi. Ấn Tổ nói là chắc chắn là nuốt không trôi. Nếu họ có căn lành, họ nghe được cái điều này, họ ngộ lên, họ thấy con gà, con gà, con vịt, con chó đó là cha mẹ của quá khứ. Là trong quá khứ là mình với họ là cha mẹ đó. Sống chung thân bằng quyến thuộc đó. Mà hiện tại bây giờ dị loại nó khác với lại chúng sanh, khác với người. Nhưng mà tương lai nó thành Phật. Thì mới nói là chư Phật, cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai là loài súc sanh. Khi nghe đến đây là không dám ăn nuốt nữa rồi đó. Mà khi nghe đến đây nó bắt đầu khởi niệm luôn để mà dành dụng, để mua, để thả nó đó. Này. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói những cái đạo lý nó đơn giản như vậy mà chúng tôi mong làm sao quý vị về áp dụng được thì nó mới có hiệu quả tốt. Về cái việc tu tập ở tại tỉnh Thất Quan Âm thì lúc trước chúng tôi đề xướng theo cái hướng của Hòa Thượng Tịnh Không, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà cũng dày công trong từ 2007 đến năm 2018. Biết bao nhiêu cái sự dèm pha. Quý thầy cũng vậy, chúng tôi không dám nói tên. Một số quý Phật tử cũng thế. Nói là cái cuốn kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hạ Liên Cư hội tập không có đáng tin cậy, là một người cư sĩ qua bao nhiêu năm rồi, chúng ta không nên tin cậy. Là một số người đang có tín tâm vào cái bộ kinh Vô Lượng Thọ họ lung lay. Số người mới sơ cơ thôi, chứ còn đã thâm nhập vào trong cái bộ Vô Lượng Thọ, thâm nhập vào 48 lời nguyện thì không có lung lay họ được rồi. Và họ phát đĩa, họ làm cũng dữ dội, nhất là bên Trung Quốc cấm không cho mang cuốn kinh đưa vào trong nước. Hòa Thượng biết bao nhiêu cái sự mà căng thẳng rồi chướng ngại về cái việc hoằng truyền cái bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hòa Thượng nói ai nói gì nói cho tôi thấy Ngài Hạ Liên Cư ông tự tại vãng sanh. Mà Ngài hội tập cái bộ này thì tôi yên tâm vô cùng. Sau đó rồi chúng tôi nhìn sâu vào trong bộ văn sao thì thấy Ấn Tổ tán thán đề xướng cái bộ kinh A-di-đà. Mà thực ra cái bộ kinh A-di-đà với bộ kinh Vô Lượng Thọ là một, nó không có khác cái gì cả. Thì dạo gần lại đây chúng tôi đề xướng cho chùa Vĩnh Nghiêm tụng kinh A-di-đà. Tỉnh Thất chúng ta vẫn giữ y nguyên như vậy. Chúng tôi sợ quý vị thói tâm nói sao trước giờ tụng kinh Vô Lượng Thọ, bữa nay bắt tụng kinh A-di-đà, khó tụng quá, sen tạp à. chúng tôi vẫn hết sức dè dặt kỹ càng, vẫn cho tỉnh thấp, vẫn tụng kinh Vô Lượng Thọ. Thế mà một số quý Phật tử ở các nơi nói bữa nay người ta mất tính tâm với thầy Nhàn, bởi vì thầy Nhàn cho tụng kinh A Di Đà sen tạp rồi. Thì một số những người họ theo chúng tôi cũng từ lâu, nhưng mà không có hiểu hai từ sen tạp, mà không tin tưởng người đi trước. Mà thiệt ra cái này không phải tự chúng tôi phát, mà cái này là do chúng tôi lấy ra cái ý của Ấn Tổ. Suốt một đời Ngài chỉ tụng một cuốn kinh A Di Đà. Ngài thì bao dung lắm, tụng Di Đà cũng được, đến nỗi Ngài nói tụng Pháp Hoa hồi hướng Cực Lạc cũng được luôn quý vị. Kinh khủng như thế. Nhưng mà cái căn lành mình còn kém, khi mình tụng Pháp Hoa thì nó khó thâm nhập vào cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là mình phải cần tụng 3 năm một ngày 3 bộ như thế. Vì vậy cho nên thành ra cái bộ kinh A Di Đà chúng tôi vẫn thích, hàng ngày chúng tôi tụng với đó. Tại vì thấy Ấn Tổ dạy sao tự nhiên chúng tôi lại thích làm như thế, còn ai họ không có làm thì thôi tùy duyên. Vì vậy cho nên thành ra đôi khi các Phật tử chưa có thấu hiểu cái lời của chúng tôi, và chúng tôi mỗi lần nói là dẫn chứng rất kỹ càng rõ ràng là cái bộ kinh A Di Đà với bộ kinh Vô Lượng Thọ là một. Mà từ khi cho tụng kinh A Di Đà thì nhiều người không có gièm pha tỉnh thất, và gièm pha chúng tôi nói là chỉ có tụng Vô Lượng Thọ mới vãng sanh, không cho tụng kinh gì khác. Tự nhiên nó đánh bạc cái ý niệm đó đi. Thì chúng tôi cảm ơn cái ân đức của Ấn Tổ làm cho nó có cái sự hài hòa giữa tăng ni Phật tử, không có cái sự chống trái nhau. Rồi họ nói thêm, họ kêu lúc trước cho niệm 4 chữ, bên đây sen tạp thêm 2 chữ Nam Mô. Thì chúng tôi thực ra thì hôm bữa cũng nói với quý vị là cái lá thơ của Ấn Tổ có nói là mình niệm 2 chữ Nam Mô đối trước bằng Phật cung kính như vậy, dành cho những người cái tâm cung kính còn kém, để cho họ khởi lên được cái lòng cung kính. Cho niệm trong tâm thì vẫn 4 chữ vẫn dễ niệm hơn, vẫn không bỏ 4 chữ. Nếu lúc trước chúng tôi cho niệm 4 chữ, bữa nay bắt quý vị phải niệm 6 chữ, chứ 4 chữ là sai, thì quý vị mới có thể nói chúng tôi nó tiền hậu bất nhất, tức trước sau nghiên cứu không kỹ. Cho nên thành ra là đôi khi Phật tử không có hiểu rõ, rồi đi nói làng sàng, truyền bá chuyện này chuyện nọ, mang tội chết. Một người đi trước, người ta nghiên cứu kỹ rồi. Thứ hai nữa là người ta dẫn dắt một cái đạo tràng tu đang yên ổn. Còn mình nó chưa đủ một cái phước báu lo cho cái gia đình của mình nó yên ổn, chứ đừng có nói lo cho một cái đạo tràng. Bây giờ lại cuối cùng suy nghĩ nó mung lung, nói linh tinh lang tang, mà khi nói ra là nó có nhân quả. Mình cũng không biết vị thầy đó, Phật tử đó, Bồ Tát hay Phật thị hiện, mình không biết được. Mà mình cứ nhìn cái lỗi sai như vậy, mình nhìn cái điều trở ngại như vậy, được thì mình được cái câu nào, mình nghe một buổi thuyết pháp như bữa chúng tôi nói đó, ở dưới Vĩnh Nghiêm, mình nghe một cái câu nào mình thấy ân ý là mình lấy mình bỏ túi, mình cất ra xài. Còn cái câu nào nó không ân ý mình bỏ ra ngoài tai. Cái này cái câu không ân ý mình cứ bỏ vô trong cái đầu mình miết, rồi mình đi nói chuyện không ân ý không. Còn cái câu mà ân ý mình không có chịu lấy, mình áp dụng mình tu, học pháp kiểu này chết rồi. Cái này là cái tâm ngông nghênh, bất kính học pháp, chết. Nhưng hôm nay chúng tôi nói để quý vị nắm rõ, chúng tôi mỗi lần nghiên cứu cái gì là nó phải kỹ càng dẫn chứng rõ ràng. Cái lá thư số mấy, trang bao nhiêu, cũng như là cái trang 21, Ấn Tổ nói việc làm của tôi là hàng ngày lượng theo sức mình trì chú đại bi và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mình có duyên mình bắt chước Ấn Tổ mình trì chú đại bi, không có duyên thì thôi mình khỏi trì, chứ có gì đâu mà sen tạp hay không sen tạp. Này, bây giờ chúng tôi hiểu cái nghĩa sen tạp của Ấn Tổ nói nó lại khác quý vị à. Sen tạp là làm sao? Hôm nay mình đang tu tịnh độ phải không? Cái mình nghe cái vị đó nói giảng thiền hay quá, cái mình thêm pháp môn thiền vô nữa. Hôm sau mình thấy các vị lạc ma quang, cái bắt đầu mình tiếp tục mình đi nhận quán đảnh để mình tu thêm mật tông nữa. Ba pháp rồi phải không? Rồi mình nói người ta nghe nói là phải học giáo lý kìa. Phải thông đạt giáo lý mình mới tu được. Bắt đầu đi học giáo nữa. Sách vở mình đi vào trường học mình học tiếp. Thế là mình nhiều môn quá đi. Gọi là sen tạp. Nhưng nếu mà mình lấy chánh hạnh niệm Phật làm nhất môn, lấy trợ hạnh trì chú, lấy trợ hạnh phóng sanh, lấy trợ hạnh in kinh, lấy trợ hạnh cúng dường trai tăng, lấy trợ hạnh giúp người nghèo, tất cả trợ hạnh đó dồn vào cái mục tiêu của chánh hạnh để vãng sanh, thì người này tu đúng cái chánh hạnh, không xen tạp. Hôm nay hiểu chỗ này chưa? Nó là như vậy. Đây. Cho hôm nay chúng tôi lên nói để cho chúng ta làm sao nó rơi rụng cái tâm phàm. Mục tiêu của Ấn Tổ, Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thân, mà lúc nào Ngài cũng biểu pháp là tôi là kẻ ngu dốt, vô đạo, vô đức, hồi nhỏ thiếu học vấn, bây giờ các khanh hay xưng là các vị viết thư gửi đến, các khanh để tôi lọt vào trong mắt xanh của các khanh, rồi các khanh bây giờ mới gửi thư đến bắt tôi phải kiểm tra thư này thư nọ, rồi phúc đáp lại cho các khanh. Tôi có biết gì đâu, tôi là con rối. Con rối nghĩa là đôi khi quý vị không khéo á, quý vị không tin lời tôi, rồi tôi nói rồi quý vị làm rối rắm cuộc đời tu hành và cuộc sống của quý vị. Nhưng nếu quý vị tin con rối này không có làm gì nên tội, không có gây phiền phức cho ai, con rối này cũng không có thể nào giúp cho các vị được nhiều đâu. Nói vậy để cắt duyên á. Và lúc nào Ngài cũng thấy những cái điều sai trái của mình, lúc nào Ngài cũng thấy Ngài là phàm phu, để làm biểu pháp cho mọi người là mình là phàm phu đó. Chứ còn không toàn là nói ngông ngông nghênh nghênh, mình nói mình biết mình giỏi không à, mình đi sửa lưng người ta không à, mà cuối cùng mình nhìn lại gia đình mình nát bét, mình không có ra cái trò gì hết trơn, mà không chịu lo học tu mà đi tìm nhìn cái chuyện xấu không, cuối cùng thời gian cái tâm này nó xấu không, nó thất bại. Vậy cho nên hôm nay thực sự thì cái buổi chúng tôi nói chuyện nó mang cái dáng dấp của cái vấn đề cúng dường trai tăng, nhưng mà cúng làm sao bằng cái tâm chân thành chí kính, ít cũng được mà bằng tâm lòng chí kính. Có nhiều người nói kêu là thầy nói bà già bà cúng 5 xu dầu mà con cúng cái bì thư 10.000 cho mấy thầy mà cúng không được hay sao? Cái hoàn cảnh này nó khác rồi. Là cái buổi lễ trai tăng là nó phải ra trai tăng cung kính để mà mình làm sao cho xứng đáng trong cái buổi lễ mình cúng. Chứ không phải là mình đem tiền mình lên mình cúng giống như cho mấy đứa nhỏ ăn, mấy đứa con nít ăn kẹo. Nó không ra cái buổi lễ xử lý cho nó viên mãn, tướng tánh cho nó viên dung. Cho nên hôm nay chúng tôi thực sự mà nói là quý Phật tử khát ngưỡng. Chủ nhật quý vị về cũng đông, mà hôm nay chúng tôi nói cúng dường trai tăng là ngày thường mà quý vị ngồi nghe cái chánh điển chính ở bên đó hết, là chúng tôi thấy cái tấm lòng quý vị cũng cảm được cái lời của Ấn Tổ văn sao. Cho nên chúng tôi nói ra thấy nó có cái chuyển hóa gia đình và thân tâm mình tốt cho quý vị mới đến ngồi nghe. Chứ nếu mà chúng tôi đến đây cứ la rầy miết sao quý vị không cúng dường để tôi nuôi các cụ già thiếu tiền thiếu bạc quá rồi, rồi suốt ngày xây dựng chuyện kia chuyện nọ không có cái đạo lý gì cả, thì chắc quý vị cũng không đến đây bỏ chúng tôi đi đâu mất rồi. Nhưng mà chắc quý vị cũng cảm được cái đạo lý gì trong đó. Thì chúng tôi nói như vậy không phải tự mãn, là thấy cái lời dạy của Ấn Tổ chúng tôi tin tưởng, càng tin tưởng thêm lên. Thứ hai nữa rằng là thấy Phật tử người ta có cái sự thừa sửa đổi tốt, cho nên họ mới đến với mình, phải không quý vị? Chứ mà họ đến họ không thấy một cái gì an vui trong đạo pháp, nơi này chia năm xẻ bảy, trọng giàu khinh nghèo. Thực ra chúng tôi tán thán quý thầy, nhất là thầy Nhuận Nguyện, thầy Nhật Nguyện, nhận cái ban hộ niệm đưa người vô. Họ nghèo đến cái mức độ mà không có tiền để mua cái hòm. Và khi họ đưa lên rồi họ đi đâu mất luôn. Mình phải đi đăng ký, tạm trú rồi mua hòm đi thiêu, lo tất cả mọi thứ. Hôm nay không phải chúng tôi khoe khoang, mà chúng tôi thấy quý thầy làm được cái điều này, chúng tôi tỳ hỷ vô cùng. Cái điều này phải duy trì như vậy. Tức là người ta cơ nhở, người ta nghèo, cái phước báu người ta kém, mình không được khinh nhờn họ. Vì cái phước họ kém rồi, bây giờ mình phải ưu đãi những người này mới được. Còn những người ta quá giàu, người ta có phước báu rồi, mình còn ưu đãi họ nữa. Dĩ nhiên là họ có tấm lòng cung kính thì mình phải ưu đãi, nhưng mà điều những người nghèo đó là mình phải chăm sóc cho kỹ. Vậy cho nên thành ra cái chương trình của chúng tôi là ngày mai nó có một cái lớp học giáo dục gia đình. Vừa rồi quý thầy là thầy Nhuận Minh với thầy Khánh Tuệ dạy cái lớp học với Vĩnh Nghiêm, chúng tôi xem suốt cái buổi giảng và có nhiều Phật tử khâm khen. thấy cái buổi chiều thứ bảy vừa rồi dạy, thấy nhiều em có cái chuyển mình tốt, chúng tôi mới bèn lập ra cái phòng các cụ mà nó bịt bùng quá đó quý vị. Chúng tôi dọn dẹp, lót gạch làm sạch sẽ. Có một cái lớp học ngồi được hơn 200 người, gần 300 trong đó. Chuyển cái phòng ngủ mà nó u ám, nó hôi hám đó, giờ thành một cái lớp học giáo dục gia đình. Và cái lớp học này ở trên này là dạy từ thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Ngày mai là chúng tôi khai giảng. Hồi nãy tưởng mấy thầy làm không kịp, cuối cùng hỏi lại chú Linh, chú làm kịp. Làm trong vòng có 4-5 ngày mà làm suốt đêm, thâu đêm suốt sáng. Tưởng là mai không kịp, mà cuối cùng mấy thầy làm suốt cho đến tối. Hôm nay đến sáng ngày mai là kịp khai giảng. Cái lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy. Tội nghiệp mấy thầy mấy chú. Thì ngày mai khai giảng cái lớp học này có quay truyền trực tiếp đó. Một số quý Phật tử muốn vào thường trụ cũng vậy, trẻ trẻ một chút, khoảng năm mấy 60 gì đó, ra cái phòng chút xíu nữa, đi ra cái phòng mà kinh sách, tặng kinh sách, gặp thầy Nhật Đạo với thầy Nhuận Phiên. Thì mấy thầy sẽ sắp xếp trong đó 300, là cho đúng 300 người đăng ký ghi vô thôi. Ngày mai khai giảng đó, chúng tôi lên giảng trực tiếp. Thì 300 người vô trong đó từ 9 giờ cho đến 10 rưỡi hoặc 11 giờ ra dùng trưa và trưa ngày mai. Không thể ai cũng ào ào vô được. Ưu tiên cho mấy Phật tử ở xa, người ta về đây, người ta cộng tu. Ưu tiên một số những người ở xa trước đi. Rồi những người thường trụ, ưu tiên cho các bé nhỏ nữa. Nghe nói được 20-30 đứa nhỏ, bởi vì mới thông báo Chủ nhật vừa rồi. Các Phật tử hôm nay ở Đức Trọng nè, Lâm Hà nè, Đơn Dương nè, Đà Lạt nè, có con em của mình trong 3 tháng hè này nè, cho nó xuống đây. Nếu đi một tuần không được 3 bữa thì một bữa thứ bảy buổi sáng. Rồi sau khi bắt đầu vào mùa học rồi, chúng tôi sẽ cho dạy vào ban tối. Thì cho nó ăn chiều không, xuống đây ăn chiều khoảng 5 giờ ăn chiều, rồi khoảng 6 giờ rưỡi dạy đến 7 rưỡi hoặc 8 giờ. Có thể cho ngủ lại, sáng mai về sớm đi học. Sáng mai Chủ nhật cho nó tu ở đây luôn. Rồi chiều Chủ nhật cho nó về, cho dạy thứ bảy buổi tối. Mà nếu mà có những em ở đây gần lên hưởng ứng thì cho dạy thứ ba với thứ năm buổi tối luôn. Bởi vì những cái mùa học thì nó không học ban ngày được. Thì chúng tôi mở cái lớp học này ra, chúng tôi nghĩ nếu mà quý vị đeo đuổi học một thời gian, gia đình quý vị tốt, con em quý vị sẽ ngoan, đi thư về trình, không dám nói láo, không dám ăn cắp tiền cha mẹ, không dám chơi game, sợ nhân quả xấu. Chúng tôi dám chắc quý vị như vậy. Đây cái lời dạy của Thánh Hiền, chắc chắn nó sẽ có cái sự mà chuyển đổi tốt. Thì đó là cái việc mà chúng tôi rất là vui khi mà có cái lớp học ở dưới Vĩnh Nghiêm. Mỗi thứ bảy vẫn tiếp tục học. Lúc trước chúng tôi đổi vào cái giờ sáng, nhưng mà ở chùa Vĩnh Nghiêm buổi sáng Chư Tăng có dạy học, có lớp học của Chư Tăng, cho nên đổi lại dạy cái buổi chiều thứ bảy giờ tới đây vẫn buổi chiều 2 giờ đến 4 giờ. Mà trên này thì dạy cái buổi sáng là nó thuận tiện cái thời gian cho chúng tôi, buổi sáng lên đây, chiều chúng tôi về bên đó còn nghỉ ngơi công phu nữa. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi vận động làm sao quý sư cô có thể gom được 3-4 em hoặc 20-30 người gì đó trong cái tịnh thất trong chùa của mình dạy cho nó. Làm đơn giản như vậy. Hòa Thượng Tịnh Không đề xướng, Ấn Tổ gọi là đồng mông tu tri, tuổi trẻ nên biết, mà muốn biết lời Thánh Hiền là mình phải dạy thôi. Cho nên cái lớp học này chúng tôi muốn duy trì mãi. Bây giờ chỗ ở của các cụ lớn tuổi bị bệnh ổn định rồi. Rồi cái lớp học này là nó ổn định, thông luôn cái chánh điện này đó, quý vị thấy thông luôn nó được 7-8 mét ra sau chánh điện rộng nữa. Sắp xếp nó gọn gàng đâu ra đó hết. Bây giờ chúng tôi tập trung để đầu tư trên tịnh thất Quan Âm. Lúc trước đi các nước trên thế giới giảng, đi khắp để các thầy ở nhà, thầy không biết ngõ nào rờ. Nói chúng tôi đi lúc đó mà đến nỗi Phật tử họ cũng nói sao mà thầy bỏ chùa thầy đi miết. Bây giờ chúng tôi về lại đây chúng tôi sắp xếp. Thì cũng còn một vài cái Phật sự cho quà ở các cụ già. Bởi vì cái hội thiện nguyện của mình lập lên đó mà. Cho xe đạp, cho cầu, cho kiều mọi nơi. Mình cũng dang rộng cái vòng tay để mình giúp cho những người nghèo nó theo thiếu thốn. Chứ chúng tôi tập trung vào để lo cho tịnh thất. mở cái lớp học đó, lo cho các cụ tỉnh thất mình cho nó yên, cho nó ổn định được. Cái nhà mình nó yên ổn rồi mình mới đi lo cho nhà người khác. Nhưng mà không phải mình lo cho nhà mình không rồi mình đi lo, không đi lo cho nhà người khác. Mà ngay cái lúc mình đang lo cho nhà mình mà cái duyên nó đến, nó đủ cái duyên thì mình vẫn tiếp tục đi lo cho nhà người khác vẫn được. Cũng như trong hiện tại này, tại tỉnh thất Quan Âm chúng tôi đang tổ chức chùa Vĩnh Nghiêm Thượng Tọa Thanh Phong cần thì tỉnh thất Quan Âm xuống hỗ trợ, chùa Liên Hoa ở Bạc Liêu cần là mình xuống mình hỗ trợ trong khả năng của mình, chứ không phải là mình kêu là chỉ lo cho chùa mình không. Vậy cho nên hôm nay một số cái quan điểm Phật tử không có thông suốt được, chúng tôi nhân cái buổi chay tăng có vài cái điều chúng tôi nói, nếu mà mình có thì mình sửa đi, trở thành người tốt, thật tâm sám hối. Còn nếu không có cũng là một cái dịp để cho mình làm cái tư lương để mình tấn thân học đạo. Thì hồi nãy giờ cũng gần một tiếng đồng hồ, bây giờ là 11 giờ kém 25 phút. Thì chúng tôi rút lại cái vấn đề đó là cái tỉnh thất Quan Âm hôm nay chúng ta y án 3 năm theo văn sao Ấn Độ. Nếu ai chịu hành theo thì chúng ta hành theo, còn không thì chúng ta thấy sen tạp, hoặc chúng ta thấy nó có cái gì đó không tin tưởng Ấn Tổ, không tin tưởng chúng tôi thì không sao. Nó đó rất quan hỷ, đâu bắt buộc ai được đâu. Nhưng mà tuyệt đối đừng có nói đúng sai, sen tạp phải trái, mang tội chết quý vị. Vì cái kiến thức của mình đôi khi nó không có chuẩn á, cô trí bất minh, trí một mình nó không sáng, nó lầm lạc. Rồi mình nói một người, người này truyền người thứ hai truyền người thứ ba, thì cái người đầu tiên là cái tội lớn nhất. Chúng tôi nói nếu mà được thì quý vị thấy điều gì hợp mình áp dụng, còn không hợp bỏ ra ngoài tai. Đừng có lấy những cái điều không hợp mà bỏ vô tâm quý vị là quý vị có chướng nạn. Mà chưa chắc gì mình không hợp mà người khác lại không hợp. Không hợp đó là cái chướng ngại của mình, cái chướng nạn, cái ngã mạn của mình. Mà người khác người ta nghe lại thông. Cũng như là ngày Huệ Viễn mà cái lúc mà ngài quá khổ đau, tam bộ nhất bái cầu ai sám hối, lên trên núi gặp một vị hòa thượng, ba bước một lạy. Khi gặp hòa thượng khai thị, ông đừng có vì danh lợi nó đánh lừa ông nghe. Khi nghe câu đó Phật tử cười ầm lên kêu cái câu này có gì đâu, bình thường quá mà. Nhưng mà ngài Huệ Viễn lại có tác dụng khởi lên trong tâm, khai ngộ liền, quay đầu về đóng cửa lập rô sơn tu hành ngay. Cũng là một câu như vậy mà Phật tử thấy bình thường, òa lên cười. Và Thượng Tịnh Không nói câu đó quá tầm thường, có gì đâu, nghe hàng ngày đâu có gì đâu. Nhưng mà riêng ngài Huệ Viễn tâm quá chân thành cung kính, biến cái câu của hòa thượng khai thị đó ngay nơi cái tâm của mình khởi lên tác dụng, khai ngộ được liền. Thế cái câu đó đôi khi mình nghe nó không có đúng, nhưng mà người khác nghe lại có tác dụng. Mà mình đem cái câu không đúng mình nghĩ đó mình nói cho người khác, coi chừng mang quả, tội chết. Cho nên cái miệng này là cái tội nó kinh hồn, quả tùng khẩu xúc, đọa vào địa ngục cũng từ cái miệng này. Ăn nói nó linh tinh. Đôi khi chúng tôi ngồi lên đây nói, nhiều lúc đó người ta chỉ không nổi, bị phản tác dụng, tức là cái tâm họ càng ghét chúng tôi nữa. Nhưng mà căn lành họ có, họ suy nghĩ lâu ngày cái họ chuyển được. Vậy cho nên tôi hôm nay sắp xếp lại cái tỉnh thất một chút, đó là sau khi cái buổi chay tăng này xong là mấy thầy Nhuận Minh, Nhuận Hy, Nhuận Hào, rồi Nhuận Phiên, một số các thầy tập trung vô mười mấy thầy làm một cái ban điều hành. Công việc phải quyết định từ một cái ban này, chứ không có một thầy nào riêng nữa hết. Sắp xếp cho kỹ lưỡng lại. Phật tử về cũng vậy, ai làm việc gì đâu đó phải sắp xếp cho nó đàng hoàng lại. Tuy rằng chúng tôi ở dưới đó mà để cái tâm hoàn toàn ở trên này để sắp xếp lại. Thế nếu mà chúng tôi ở suốt trên này luôn, Phật tử cứ về tiếp hoài, chúng tôi không có đủ sức để mà, không có thời gian công phu. Lên một cái buổi giảng nói nó nhạt nhèo, nó không tới đâu hết cả. Như vừa rồi về mà không có cái nơi đó mà hàm dưỡng cho 10 ngày tịnh dưỡng là giờ cũng vẫn cũng ho bệnh, tinh thần ẻ oải. Sắp xếp cho nó đâu ra đó đàng hoàng. Vì vậy có nhiều Phật tử nói chúng tôi bỏ chùa ra đi không lo gì cho đại chúng. Dám nói càng như vậy, kinh hồn. Cho nên thành ra là chúng tôi thấy dạo gần lại đây sao Phật tử muốn làm thầy, rồi muốn lèo lái mấy thầy, rồi xen vô cái tâm phàm tục của mình. Rồi không những họ nói như vậy mà họ đem đi họ nói cho người khác nữa. Cái tội này nó lớn mà họ cứ nghĩ là họ đang giúp cho Tam Bảo mà họ đang phá hoại Tam Bảo. Chúng tôi không dám nói tên, sợ nói lên họ tự ái cái bất kỳ cái là họ phản tác dụng. Thì thôi hôm nay chúng tôi cũng có vài lời bằng cái tấm lòng chân tình. Thực sự hôm nay là nói bằng tấm lòng chân tình lắm. Đem hết tấm lòng chân tình mình đối đãi với nhau, chứ không phải la rầy, ỷ mình ngồi ở trên, mình đi trước, mình muốn nói gì nói, không phải đâu. Chúng tôi nói những cái gì bằng tấm lòng thực sự rất chân thành để mình cùng tốt với nhau, xây dựng một cái đạo tràng, xây dựng một con người, xây dựng một cái gia đình để cho cái xã hội này nó tốt, cái hoàn cảnh này tốt. Lúc lâm chung mình mới về cái cảnh giới tốt lành Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà được, phải không quý vị? Thôi hôm nay chúng tôi nói mà lỡ những cái điều gì những vị ở đây chư tăng chư ni Phật tử thấy trái tai gai mắt, thôi mình bỏ cái đó ra ngoài, coi như nó không biết đi. Rồi mình đem những cái gì mà tốt á, mình để vô trong tâm mình, mình thấy hợp, thì cái người này nghe pháp gọi là biết nghe pháp. Còn nếu mình đem những cái gì trái tai gai mắt mình không thích, mình để vô tâm là mình chết rồi đó, coi như là tự hại mình rồi đó. Đem cam lồ mà biến thành độc dược rồi đó. Người ta nói những cái điều tốt mà cuối cùng mình thấy là xấu, là đem cam lồ biến thành độc dược rồi, chết rồi, chết queo rau rồi. Thì thôi hôm nay chúng tôi có vài cái điều chia sẻ trong buổi chay tăng. Chư tăng đợi cũng hơn cả tiếng. Đúng ra cái buổi chay tăng thì đáp từ chỉ nói đơn giản thôi, nhưng mà hơn cả tuần nay chúng tôi không có lên giảng, cho nên Phật tử cũng trông mong về ngồi nghẹt cái chánh điện bên kia. Thì chúng tôi mong rằng trong một tiếng đồng hồ này có những cái câu nó có cái tác dụng, nó khởi lên trong tâm của quý vị. Chỉ cần vài câu, vài từ, giống như Ngài Hệ Viễn mà gặp Hòa Thượng, Ngài chỉ nói hai câu là đừng có vì danh lợi nó đánh lừa, thế mà lại ngộ. Và chúng tôi mong trong cái buổi nói chuyện này có vài câu mình ngộ ra được, nhận ra được. Còn những gì không thích mình bỏ ngoài tai, đừng có lặp lại, mất công là biến cam lồ thành độc dược, uổng. Thôi giờ đây nhãn nhàng nguyện đem cái công đức này hồi hướng cho cái gia đình của chú Nhật Hữu, cũng như những gia đình Phật tử hôm nay phát tâm đề đây bỏ tịnh tài tịnh vật, học tùy hỷ không bỏ gì cả, cũng thừa hưởng được cái buổi công đức cúng dường trai tăng hôm nay. Mười phương chư Phật phóng ngọc hào quang nhiếp thọ gia trì, cho quý vị thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừng, gia đình được hài hòa hạnh phúc, an vui sống trong cõi trần, tu chân ngay nơi cõi tục này. Khi bỏ báo thân này, đồng vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và đồng cầu nguyện cho cái hương linh đứa bé. Hôm nay là 49 ngày thừa tư được cái công đức này mà siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng đồng thời hồi hướng cầu nguyện cho cái cô Phật tử bị ung thư ngực giai đoạn cuối, về đây nương theo cái pháp lực là câu vãng đức hồng danh A Di Đà Phật, nương theo Phật lực là nguyện lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà, nương theo tăng lực là chư tăng thanh tịnh ở đây để hồi hướng hàng ngày niệm Phật, và nương nơi cái tâm lực và nguyện lực của cô ta để cô giải được nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và hồi hướng chung cho cái buổi pháp hội hôm nay, mọi người được thừa hưởng một cái pháp lạc vô tận, và sau khi bỏ báo thân này đồng vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Và Nam Mô A Di Đà Phật.